Trước khi chúng ta cùng đến với lời của Chúa, chúng ta lắng nghe lời Chúa trong sách Gia-cơ đoạn 4 câu 8, câu gốc của buổi sáng hôm nay chúng ta. Gia-cơ đoạn 4 câu 8: Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Chắc kính yêu chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Chúa. Nguyện xin lời của Chúa phán riêng với mỗi lòng chúng con, cho chúng con nghe được tiếng Chúa. Lạy Chúa, xin cai trị ở bên trong, bên ngoài, nhất là cai trị lòng của chúng con. Xin Chúa phán với chúng con trong thời gian này. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, vào tháng 6 năm 1995, cơ quan không gian NASA đã chuẩn bị phóng con tàu con thoi Discovery vào vũ trụ. Mọi thứ đều sẵn sàng, cả về vấn đề kỹ thuật, cả vấn đề huấn luyện và nhiều năm chuẩn bị.
Good morning, church. So just to begin, in June of 1995, NASA prepared to launch the Space Shuttle Discovery into the atmosphere. Everything was ready, technology, training, and then years of preparation.
Tuy nhiên vào cái giờ phút chót, kế hoạch phải bị hủy bỏ. Không phải vì một cái sự cố nghiêm trọng hay là một cơn bão dữ dội đang đến, mà vì một điều rất là nhỏ.
But at the last moment, the launch was canceled, not because of a major system failure or a violent storm, but because of something very small.
Cái điều rất nhỏ đó là gì? Chim gõ kiến đã mổ hư cái lớp cách nhiệt của thùng nhiên liệu. Dù cái thiệt hại bên ngoài nó không có đáng kể, nhưng mà NASA đã vẫn phải hoãn chuyến bay để sửa chữa vì họ nhận biết một lỗi nhỏ ẩn giấu cũng có thể dẫn đến những hậu quả thật là nghiêm trọng.
Now what was that small thing that stopped the launch? Woodpeckers. They damaged the fuel tank's insulation. Though the exterior damage seemed minor, NASA delayed the launch until it was fully repaired, recognizing that even a small hidden flaw could lead to a disaster.
Tương tự như vậy, cuộc đời của vua Gioách trong sự ký nhì đoạn 24 là một cái sự tương phản rõ rệt. Bên ngoài, ông có vẻ rất là mạnh mẽ, ông khôi phục sự thờ phượng, nhưng bên trong lại là một vết nứt rạn của một tấm lòng hời hợt.
Similarly, King Joash's life in 2 Chronicles reveals a sharp contrast. Outwardly, he strongly restored worship, but inwardly there was a hidden crack, a shallow heart.
Bởi cái lý do là Joash đã sống bởi ảnh hưởng của người khác hơn là cái mối liên hệ của cá nhân mình với Đức Chúa Trời. Và khi cái ảnh hưởng tin kính đó mất đi, thì lòng phân đôi liền lộ ra.
Joash was living by others' influence instead of a deep relationship with God. When that godly influence was removed, his divided heart was quickly exposed.
Cho nên đến với lời Chúa sáng nay, chúng ta cùng học biết cái sự nguy hiểm của hai tấm lòng trong một vị vua. Tấm lòng thứ nhất là đáp ứng với Đức Chúa Trời, và sau đó là khước từ Ngài. Và chúng ta sẽ suy gẫm đến phần ý thứ nhất, một tấm lòng đáp ứng với Đức Chúa Trời.
Therefore, as we come to God's words this morning, let us consider the danger of having two hearts within one king. A heart that responded to God and a heart that later rejected him. The first point is this, a heart that responded to God.
Kính thưa Hội Thánh, trong cái giai đoạn đầu của cuộc đời của Gioách, lòng của ông vẫn rất là rộng mở. Ông vẫn sẵn sàng lắng nghe, đặc biệt với những người kính sợ Chúa chung quanh mình. Trước tiên chúng ta xem xét ông đã đáp ứng với ảnh hưởng của sự tin kính như thế nào.
Dear brothers and sisters, in the early stages of his life, Joash's heart was still open, still willing to listen, especially to the people of God around him. First, he responded to that godly influence.
Mình đọc cái câu chuyện này đó cũng thật là đáng buồn phải không? Khi chúng ta thấy một người tiềm năng khởi đầu rất tốt nhưng lại rồi sụp đổ. Mà điều này chúng ta có thể thấy trong học đường, chúng ta thấy trong thể thao, nhưng cái nhức nhối nhất là nó xảy ra trong đời sống thuộc linh.
It is truly a tragic to see someone so full of potential who starts well and then ends up failing. We can see this in education, in sports, but it is most heartbreaking when it happens in the spiritual life.
Bởi vì cái chuyện này không phải là chuyện phi thực tế. Khi mà một bạn trẻ nào đó tin nhận Chúa, bắt đầu phục vụ Ngài với tấm lòng rất là sốt sắng, nhưng chẳng bao lâu rồi lại trượt xa, khiến cho đôi khi mình cũng phải tự hỏi rằng tại sao điều này nó xảy ra, và điều đó có thể xảy ra với tôi không?
This is not an unrealistic situation. A young person comes to the faith in Christ, begins serving him with zeal, and then they slowly start to drift away, leaving us to ask, why did it happen? And could it happen to me?
Và như vậy đó, cái câu chuyện của Joach là một cái câu chuyện buồn, quen thuộc. Nó khởi vì ông ta đã có một cái khởi đầu rất là sáng sủa, rất là hứa hẹn, nhưng mà rồi thì sớm tan theo gió. Và đây cũng là một cái câu chuyện đầy kịch tính.
Indeed, Joash's story is familiar. A tragic account of promising, bright beginning that was soon scattered to the winds. Yet it is also a story full of drama.
Joash chào đời không có bao nhiêu lâu thì vua cha qua đời. Và tính mạng của ông nhanh chóng bị đe dọa bởi chính bà nội của mình là Athalia, con gái của Jezabel. Bà này là con gái của Jezabel, quý vị. Và không những vậy là mẹ của Asachia, và bà đã tìm cách giết hết thảy con cháu của nhà David để mà chiếm ngôi.
So not long after Joash was born, his father died, and then his life was threatened by his own grandmother, Athalia, the daughter of Jezebel and the mother of King Ahaziah, who has slaughtered the royal heirs of David's house to seize the throne.
Tuy nhiên trong cái tình huống thật là nguy hiểm này, thì Joash đã được cứu khỏi cái cuộc tàn sát kinh hoàng bởi cô của mình, mà người cô của mình tên là Josabat, và người này cũng là vợ của thầy tế lễ Jehojada. Sau đó họ giấu cậu bé ở trong đền của Đức Giê-hô-va suốt 6 năm trời.
However, Joash was rescued from that horrific massacre by his aunt Jehoshabeth, who was also the wife of Jehoiada the priest. Afterwards, they hid the little Joash in the house of the Lord for 6 years.
Và rồi khi thời điểm đến, thì thầy tế lễ Jehoiada đã vừa công bố Joash là cái người thừa kế hợp pháp của ngai vàng của vua David, và đồng thời chính ông đã lãnh đạo một cuộc đảo chính và chấm dứt cái triều đại của Athalia này.
When the time was ripe, Jehoiada both proclaimed Joash as the rightful heir to the throne of David and led a coup that ended Athalia's reign.
Nhưng mà cái điều đó không phải là điều chú sáng nay chúng ta lưu ý. Cái điều mà chúng ta lưu ý là ở chỗ là từ đó, dù chỉ có mới lên bảy thôi, Joash đã không bước đi đơn độc một mình. Đức Chúa Trời đã đặt ông dưới sự chăm sóc của thầy tế lễ Jehoiada, là người đã giúp định hướng, định hình cho cuộc đời của Joash theo con đường đúng đắn của Chúa.
But from then on, even only at 7 years old, he did not have to walk alone. God placed him under the care and guidance of the priest Jehoiada, and they helped him shape his life in the right path.
Có lẽ ai trong chúng ta đều có từng được có một người nào đó trong cuộc đời tác động đến cuộc đời mình, phải không? Đặc biệt là những anh chị em mới tin Chúa. Tôi còn nhớ cái ngày mà tôi học ở trường dòng. Phá phách, nghịch ngợm mà biếng học lắm, quý vị.
Perhaps each of us can still think of someone who has deeply influenced our lives. I still remember my days in seminary when I was mischievous, playful and neglected in studies.
Phá đến nỗi mà tu viện trưởng phải gọi tôi lên. Ông lấy cái tên lót của tôi là Ngọc phải không? Ông lấy cái tên lót của tôi và ông nhắc nhở rằng Ngọc kia mà chẳng dúa chẳng mài thì cũng hoài Ngọc đi. Và cái câu nói này quý vị nó đi in đậm trong cái đời sống của tôi đó.
One day I was called in by my rector who used my middle name a lot, and he said, "A gem not cut and polished will be wasted." And these words stuck with me for a very long time.
Phải Đức Chúa Trời vẫn thường dùng những người chung quanh chúng ta, dùng cha mẹ chúng ta, dùng mục sư, dùng những người hướng dẫn để giúp cho chúng ta theo Chúa. Dẫn đến cái điểm tiếp theo là Chô-ách, ông vâng phục và làm điều ngay lành trước mặt Đức Giê-hô-va.
Yes, God will often use people around us, parents, pastors, mentors. He uses them to guide our lives as we follow him. This leads us to the next point. He obeyed and did what was right in the sight of the Lord.
Cho nên ngay những cái năm, cái giai đoạn đầu mà Chô-ách cai trị, dù rằng ở trong những năm đó là những tuổi vị thành niên, vẫn còn là thanh niên thôi, nhưng mà Kinh Thánh ghi lại rằng Chô-ách đã tích cực thực hiện những cái cải cách phải nói là rất đáng kể.
Therefore, even in the early stages of his reign and adult life, the Bible records that Joash undertook many positive and praiseworthy reforms.
Ông cho tu sửa đền thờ nè. Ông lãnh đạo một cuộc cải cách tôn giáo trên cả toàn quốc. Và đức tin của Joash các quý vị không phải là lý thuyết đâu, mà ông thực hành theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời.
He ordered the temple to be restored, then he led a national religious reform. His faith was not merely theoretical, but it was expressed in actions aligned with God's command.
Tuy nhiên cái điểm đáng chú ý là cái chỗ này nè. Tất cả những cái việc lớn lao đó đều gắn liền với một người. Như là chép trong sách Sử Ký Nhì đoạn 24 câu 2. Chô-ách làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va trọn đời thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa.
However, all of the great acts were tied to one person. As 2 Chronicles 24, chapter 24, verse 2 says, Joash did what was right in the eyes of the Lord all the days of Jehoiada the priest.
Lưu ý cái chữ trọn đời thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Cái chữ trọn đời này nó được đặt ở đây, nó có lý do. Nó ngầm như cảnh báo rằng lòng sốt sắn cho nhà Chúa coi mạnh mẽ vậy đó, nhưng vẫn có thể lệ thuộc vào đức tin của người khác.
The words all his life is placed here for a reason. It carries an implicit warning. Zeal for the house of God may be strong, yet it can still depend on the faith of others.
Tôi không biết những điều này có mình trong đó không. Chẳng hạn như đi nhà thờ vì cha mẹ, vì vợ chồng, hay là phục vụ vì có người dẫn dắt, sốt sắng khi ở nhà nhóm, nhưng mà nguội lạnh khi một mình.
Like going to a church because of your parents or because of a spouse, serving under a close leader or just being zealous in a group, but growing cold when you're alone.
Để rồi cái câu 15 chép như thế này. Vả, Giê-hô-gia-đa đã trở về già, tuổi rất cao rồi qua đời. Sao nữa? Đức tin vay mượn của Joash bị sụp đổ quý vị. Cái triều đại hưng thịnh nó chuyển sang một cái thời kỳ thật là suy thoái. Để rồi nó kết thúc trong cái sự thất vọng.
And verse 15 then says this. Now Jehoiada was old and full of years, and he died. And what? Joash's borrowed faith collapsed. His prosperous reign declined, and it ended in a deeply disappointing way.
Cho nên cái bi kịch này á, nó cho mình thấy ở chỗ này nè. Người theo Chúa cần một cái điều gì đó sâu sắc ở bên trong hơn là những cái tác động từ bên ngoài. Chẳng hạn qua trại hè nè, qua những buổi phục hưng nè, hay là các buổi họp bạn trong Chúa.
This tragedy shows that followers of God need something deeper within than just temporary external influences like Bible camps or revival meetings or just fellowship gatherings.
Một vị truyền đạo ông từng nói như thế này. Đời sống cơ đốc không phải là một cái chuồng gà, mà là một cái tòa nhà cao tầng. Một cái chòi, một cái chuồng gà chỉ cần cái nền đơn giản, nhưng một cao ốc phải được xây trên cái nền tảng sâu và vững chắc.
As one preacher said, the Christian life is not a chicken coop. It's a high-rise building. A shed needs little foundation, but a skyscraper must be built deep and strong.
Điều này cho chúng ta thấy rằng cái câu trong cái câu chuyện của Joash đó, cái vết nứt ở chỗ đáp ứng hời hợt với Đức Chúa Trời ở bên trong nó dần dần được phơi bày để lộ ra cái con người thứ hai là tấm lòng khước từ Chúa. Tại sao như vậy?
In Joash's story, the cracks in his superficial response to God gradually became exposed, revealing a second reality, a heart that rejected God. Why?
Câu 17. Sau khi Jehoiada đã qua đời, các quan trưởng Juda đến chầu lạy vua. Rồi gì nữa? Vua bèn nghe theo lời của chúng, cho thấy cái con đường đi xuống dốc thuộc linh đó, nó bắt đầu bằng cái gì? Bằng ông nghe theo những tiếng nói sai lạc.
Verse 17 records, after Jehoiada died and the officials of Judah came and paid homage to the king, what else? The king listened to them? But this shows where the downward spiritual path begins. He listened to the wrong voices.
Quý vị có thấy gì không? Cái tai nó hướng dẫn tới cái hướng đi của tấm lòng á. Trước đây thì Joash lắng nghe Jehoiada và bước theo Chúa. Nhưng sau khi thầy tế lễ qua đời, Joash đã quay lòng mình khỏi Đức Chúa Trời để nghe theo các quan trưởng.
Please understand this, church. The ear can guide the direction of your heart. Earlier, Joash listened to Jehoiada and followed the Lord. But after the priest died, Joash turned his heart away from God and listened to the officials instead.
Nghe riết cuối cùng á, đền thờ bị bỏ bê. Mà đền thờ bỏ bê không phải chỉ là tòa nhà trống vắng đâu, mà là cái tấm lòng lìa bỏ sự thờ phượng, tấm lòng này nó lìa bỏ xa sự hiện diện của Chúa, cuối cùng là thần tượng đã xen vào trong đời sống.
The temple he was looking after gradually became neglected, not just left empty, but hearts turned from God, forsaking his worship, and then eventually idols filled the life.
Tôi đọc cái câu chuyện của Joash này, quý vị thấy có một cái sự tương phản đầy đau lòng ở trong cái chương này. Ban đầu là sửa sang nhà Đức Chúa Trời, sau là lìa bỏ chính Đức Chúa Trời.
There is a heartbreaking contrast in this chapter. First repairing God's house, later abandoning God himself.
Đi xa hơn, cái điểm tiếp theo đó, ông từ chối cái lời cảnh báo.
Going further, the next point is he silenced the voice of conviction.
Câu 19, do vậy Ngài sai các đấng tiên tri đến cùng chúng để dắt chúng trở lại cùng Đức Giê-hô-va, nhưng chúng không chịu nghe.
Verse 19, although the Lord sent prophets to the people to bring them back to him, and though they testified against them, they would not listen.
Cái chữ dầu vậy đó, nó nhỏ nhỏ phía đầu thôi, nhưng mà nó là một từ đầy sức mạnh đó quý vị. Nó cho phép chúng ta nhìn sâu vào trong tấm lòng của Đức Chúa Trời. Dầu chúng ta phản nghịch, dầu chúng ta quên Chúa, dầu chúng ta quay lưng, Ngài vẫn tiếp tục phán, vẫn tiếp tục gọi và cảnh báo trong sự thương xót.
Although, what a powerful world. It allows us to enter deeply into the heart of God. Though our rebellion, though forgetting and turning away, he kept speaking, calling and warning in mercy.
Cho nên trong số những người được sai đến thì câu 20. Thần của Đức Chúa Trời cảm động Sa-cha-ri, ông là ai? Con trai của thầy tế lễ Jehoiada, ông đã đứng lên kêu gọi Joash trở về cùng Đức Chúa Trời.
Among those who were sent, verse 20 says, the Spirit of God came upon Zechariah and the son of Jehoiada, the priest, and he stood up to call Joash back to God.
Nhưng Joash từ chối. Tệ hơn khi nghe Cha-cha-ri công bố, vì các ngươi đã lìa bỏ Đức Chúa Trời Giê-hô-va, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ lìa bỏ các ngươi. Và Joash tức giận ra lệnh giết Cha-cha-ri.
Even after hearing this voice, he refused. Worse, when Zechariah declared, because you have forsaken the Lord, he has forsaken you, Joash became angry and ordered Zechariah to be killed.
Cái cụm từ Đức Chúa Trời lìa bỏ, nó là một cái thực tại đầy kinh khiếp. Tại sao vậy? Tại vì nó không chỉ đơn thuần là Chúa rước lại cái sự hiện diện, nó không chỉ đơn thuần là Chúa bỏ cái sự che chở, nhưng khi Đức Chúa Trời buông tay, người đó sẽ sớm trượt dốc càng lúc càng sâu xuống cái thùng thuốc nhuộm của tội lỗi.
The phrase God has forsaken you is a terrifying reality. It is not merely that God removes his presence and his protection, because when he withdraws his hand, a person will quickly slip deeper and deeper into the downward spiral of sin.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào cái tội ác nghiêm trọng này. Kinh Thánh chép: Vua Chúa không nhớ đến sự nhân từ của Jehoiada, cha của Asa-cha-ria đã làm cho mình, nhưng giết con trai người đi.
Now let us look at another serious sin. The Bible says, "Thus Joash the king did not remember the kindness when Jehoiada his father had done to him, but killed his son."
Nếu mà Jehoiada giống như là một người cha đã bảo vệ, đã giúp Joash lên giành lại cái ngôi quyền, thì Sa-cha-ri là con trai của Jehoiada phải là một người rất là gần gũi, chắc chắn ông không phải là một nhân vật xa lạ đối với Joash.
If Jehoiada as a father had protected and helped Joash regain the throne, then Zechariah his son was certainly not a stranger to Joash.
Rất có thể lắm họ đã cùng sống với nhau, họ cùng gắn bó trong đền thờ. Mà hơn nữa đấy nha, Sa-cha-ri là thầy tế lễ và là tiên tri của Đức Chúa Trời. Chính những cái điều này nó làm cho câu chuyện càng trở nên bi thảm.
They must have been very close, closely connected in the life of the temple. Moreover, Zechariah was a priest and a prophet of God. These very details make the story so much more tragic.
Đến nỗi mà chính Chúa Giê-xu cũng nhắc đến cái câu chuyện đau lòng này trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 35, khi nói về việc Sa-cha-ri bị giết trong hành lang của đền thờ.
Jesus himself also refers to this sorrow in Matthew chapter 23 verse 35, speaking of Zechariah being killed in the temple court.
Điều đáng buồn ở cái chỗ này nè. Mô hình đau buồn ấy vẫn tiếp tục lặp lại. Như là Judas phản Chúa phải không? Như là Đêma lìa bỏ Phao-lô phải không? Người của Đức Chúa Trời nhiều khi bị chính những người mà họ từng giúp đỡ đó quay lưng.
And that painful pattern continues to repeat itself. As Judas betrayed Christ or Demas deserted Paul, God's messengers are often rejected by those who once helped.
Và nó đạt đến cái đỉnh điểm của loài người khi họ không chỉ chối bỏ các đầy tớ của Chúa, mà chúng ta đã chối bỏ chính con của Đức Chúa Trời.
And it all reaches its climax when humanity did not merely reject God's servant, we rejected God's own son.
Vậy thì sao cái câu chuyện này muốn nói gì với chúng ta sáng nay?
So what does Joash's story mean for us today?
Chúng ta cần phải vượt lên trên cái thất bại của Joash để chúng ta có thể nhìn sâu vào trong tấm lòng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời của chúng ta không thờ ơ. Ngài đầy nhẫn nại và Ngài kiên trì trong cái sự thương xót.
We need to go beyond Joash's failure and look deeply into the heart of God. He is not indifferent, but full of patience. He is steadfast in his mercy.
Hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác, Chúa sai các tiên tri đến nói cho họ kêu gọi, không phải vì Ngài vui thích sự đoán phạt, nhưng Ngài vui thích cái sự ăn năn.
Again and again, he sent prophets, not because judgment in his delight, but because repentance is.
Ngay cả khi mà Joash chống nghịch Chúa, Đức Chúa Trời không nghe nhanh chóng ngoảnh mặt, Ngài vẫn tiếp tục kêu gọi ông trở lại, Ngài vẫn tiếp tục phán, vẫn tiếp tục đưa tay ra.
Even when Joash resisted, God did not quickly turn away. He kept calling him back. He kept speaking. He kept reaching for him.
Đây là tấm lòng của Đức Chúa Trời. Đây là tấm lòng của người cha không chịu buông bỏ. Một người cha luôn tìm cách kéo những đứa con xa lạc trở về, ngay cả khi mà chúng làm cho tấm lòng của Ngài tan vỡ.
Friends, this is the heart of our God, a father who refuses to let go, a father who keeps reaching for his wandering children, even when they keep breaking his heart.
Và phản ứng của Đức Chúa Trời thì lớn hơn cái sự phản nghịch của Joash. Nơi máu của Sa-cha-ri đã mang đến ông đòi hỏi sự đoán phạt, thì huyết của Chúa Giê-xu mang đến sự cứu rỗi.
Yet God's response is even greater than Joash's rebellion. Where Zechariah's blood brought judgment, Jesus' blood brings salvation.
Và thập tự giá là nơi bày tỏ trọn vẹn nhất tấm lòng của Đức Chúa Trời, là tình yêu cứ tiếp tục ngay cả khi bị tư khước từ.
and the cross. This is where the heart of God is most fully revealed, a love that continues even when it is rejected.
Quý ông bà, anh chị thân mến, Chúa không có sụp đổ trong một ngày. Cái sự sa ngã của ông ấy, bắt đầu cái với cái đức tin vay mượn hơn là cái mối liên hệ sâu đậm cá nhân với Đức Chúa Trời.
Pay attention, church. Joash did not fall in a single day. His downfall began with a borrowed faith rather than a deep personal relationship with God.
Cái sự sa lạc nó không có bắt đầu bằng cái việc mình công khai khước từ Chúa đâu. Nó có thể là những cái tiếng nói rất là êm, rất là nhẹ. Relax, bạn xứng đáng được tự do. Bạn đâu có cần tất cả những cái chuyện thờ phượng, chuyện tôn cao Chúa này.
Drift rarely begins with an open rejection of God. It often comes through small, gentle whispers. Relax, you deserve freedom. You're fine without everything.
Và cái câu hỏi cho chúng ta sáng nay không chỉ là điều gì đã xảy ra cho Joash, mà là tôi sẽ đáp lại Đức Chúa Trời phán với tôi hôm nay như thế nào.
So the question's no longer only what happened to Joash, but how will I respond to the God who speaks to me today?
Để có thể hiểu đó, chúng ta sẽ cùng quay lại với hình ảnh chúng ta bắt đầu.
Let us return to the image with which we began.
Con tàu Conthoi Discover đã bị hoãn vì một lỗi nhỏ. Nó tiềm ẩn, bên ngoài thoạt nhìn thì không có đáng kể, nhưng nó có thể gây ra thảm họa chết người.
The Space Shuttle Discovery was delayed because of a small hidden flaw that at first, at a glance, seemed insignificant, but could have led to a fatal disaster.
Đó chính là cái bi kịch của Joash. Bề ngoài có vẻ vững vàng đó, nhưng bên trong là một cái vết nứt rạn tiềm ẩn. Một vị vua với hai tấm lòng, một tấm lòng đáp ứng với Chúa và một tấm lòng dần xa rời Ngài.
And that is the tragedy of Joash, which seems solid on the outside, yet carried a hidden fracture within. One king, two hearts. One that responded to God and one that slowly drifted away from him.
Và cái lời cảnh báo trong cái phân đoạn Kinh Thánh sáng nay rất là rõ ràng. Đức Chúa Trời không chỉ nhìn vào những việc làm bên ngoài, Ngài nhìn sâu vào trong tấm lòng của chúng ta.
The warning is very clear. God does not only look at outward activities, he sees your heart.
Tuy nhiên cái tin lành ở chỗ này nè, phân đoạn này nó không chỉ là lời cảnh báo, nó là một lời mời gọi.
But this passage is not only a warning, it is also an invitation.
Trong Kinh Thánh ghi lại cái câu cuối cùng, máu của Sachari thì kêu gọi sự công chính, nhưng huyết của Chúa Giê-xu thì công bố sự tha thứ và sự sống. Cho nên chúng ta nhận thấy điều này quan trọng. Ân điển của Chúa nó lớn hơn mọi sự thất bại của chúng ta.
In scripture the blood of Zechariah cries out for judgment, but the blood of Jesus Christ proclaims forgiveness and life. His grace is greater than all of our failures.
Cho nên nhờ ơn Chúa sáng nay, đừng thỏa lòng với đức tin bề ngoài. Đừng thỏa lòng với niềm tin vay mượn. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta đến một cái điều sâu sắc hơn là chúng ta và thật sự thuộc về Chúa với cả tấm lòng của chúng ta.
Therefore, by the grace of God, do not be content with outward faith or just borrowed conviction. God is calling us to be something deeper, to belong to him with our whole hearts.
Nguyên đời sống tận hiến của chúng ta hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Jesus Christ là vua chân thật và chúng ta sẽ bước theo Ngài trọn cuộc đời của chúng ta.
May our lives be fully surrendered to Jesus Christ, the true King, and may we follow him for the rest of our days.
Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện.
Let us pray.
Cha kính yêu, chúng con lời Chúa sáng hôm nay nhắc nhở cho chúng con về cái câu chuyện lịch sử đã có thật trong lịch sử. Và Ngài cũng nhắc nhở cho chúng con là những con cái của Chúa. Chúng con, Ngài muốn chúng con bước đi theo Ngài với một tấm lòng chân thật. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con để chúng con khi đến nhà thờ cũng như nhà riêng hay bất cứ nào trong cái đời sống của chúng con, chúng con tận trung theo Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.